đó gọi là 10 thứ phương tiện của Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thân phân biệt vô tận. Những gì là 10? Một là phân biệt sự vật vô tận. Đây là đối với sự vật đó, phân biệt vô tận. Tức là sao? Phân biệt sự vật mà phân biệt vô tận, tức là không dừng ở một vật nào hết. Rồi thứ hai là phân biệt phiền não vô tận, tức là đối với phiền não phân biệt vô tận. Vậy tức là phiền não thì không thể nào, vậy là không thể nào hết sao? Phiền não vô tận là không thể nào hết phiền não. Vậy thì sao? Cho nên ở đây là để thấy Bồ Tát phải thấu rõ phiền não đó là cái, nó chỉ là cái trên cái giả tướng thôi, nghe không? Chứ còn cái thể phiền não là tức là Bồ Đề rồi, nghe không? Thể phiền não tức là Bồ Đề rồi. Cho nên rồi nói diệt phiền não chứ sự thật là cũng không có cái phiền não thật mà để diệt. Cho nên là phiền não vô tận. Rồi phân biệt pháp vô tận, tức là đối với các pháp đó, cũng phân biệt vô tận. Vô tận về tức là ngay nơi mỗi pháp đều là như như hết. Rồi phân biệt khác ái cũng vô tận, không? Khác ái là cái nhân để mà sanh tử, nhưng mà đây cũng phân biệt là vô tận, để cũng chỉ cho nghĩa là khác ái đó thì cái thể của nó, không? Là cũng là không có thật là có cái chỗ khác ái để diệt, tức là ngay cái sanh diệt là cũng là vô sanh thôi, chứ không có cái sanh diệt thật để diệt. Và phân biệt các kiến vô tận, kiến tức là các kiến chấp. Phân biệt thiện ác vô tận, tức là những cái điều thiện điều ác cũng là vô tận. Rồi phân biệt tạo tác vô tận, tức là những cái điều tạo tác cũng là vô tận. Tức là nói cho gọn lại là thấy thấu qua cái tướng của các cái kiến chấp, của các cái điều thiện ác, của các cái tướng tạo tác, mà đạt đến cái chỗ thật tướng, chứ không có mắc kẹt trên cái tướng. Thì các kiến chấp á, trên cái tướng thì nó có tận, không? Cũng vậy thiện ác trên tướng thì nó có tận, nhưng mà nếu nhìn thấu qua cái thể của nó trên cái thật tướng á, thì là vô tận, tức là không mắc kẹt trên tướng của các pháp. Và phân biệt không chấp trước vô tận, không? Như vậy thì cái không chấp trước, nhưng mình cũng không có dừng vào trong cái chỗ không chấp trước nữa. Còn mình nói là không chấp trước rồi mình dừng chỗ đó thì nó có tận. Còn đây là không chấp vào trong cái chỗ không chấp trước nữa thì nó mới là vô tận. Rồi phân biệt hòa hợp vô tận. Hòa hợp không là vô tận, tức là ngay nơi các pháp hòa hợp đó mà lìa cái sự hòa hợp, không có bám vào trong cái chỗ hòa hợp. Rồi phân biệt trí Bồ Đề viên mãn vô tận. Như vậy thì cái trí Bồ Đề viên mãn đó, không, mình cũng không có dừng, không có chấp vào trong cái chỗ đó nữa thì mới là vô tận. Thì đó mới gọi là 10 thứ thân phân biệt của Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ hạnh điều phục. Những gì là 10? Tức là hạnh điều phục lành. Một là hạnh điều phục lành, tức là muốn làm điều lành cũng không phải dễ, phải có sự điều phục, chứ không phải nói muốn làm điều lành cái làm liền, nó dễ đâu. Cho nên ở đây là phải có cái hạnh điều phục. Thí dụ cũng như là mình bây giờ mình muốn đi chùa, muốn đi chùa tất nhiên là cái điều lành rồi đó, nhưng mà nếu không có cái hạnh điều phục quá thì cũng không dễ đâu, phải không? Thí dụ như là muốn đi chùa nhưng mà rồi cái thì nó có cớ này cớ kia, không, mắc kẹt chuyện này mắc kẹt chuyện kia thì không đi được, cản trở không đi được. Cho nên phải có cái quyết tâm điều phục những cái ngăn trở đó thì mới đi được. Cho nên phải cũng phải có cái hạnh điều phục. Cho nên đây gọi là cái hạnh thứ nhất là hạnh điều phục lành. Thứ hai là hạnh điều phục bỏng sản, xả thí như mưa. Tất nhiên là không có cái tâm gọi là tiếc bỏng sản mà bố thí ra cũng như mưa rồi đó, tức là buông ra mà không có nghĩa là giữ lại đó, không? Như vậy tức ở đây là để mà quên bớt về cái ngã của mình đó. Rồi cái hạnh điều phục chẳng tinh tấn, không? Tức là không tinh tấn đó, không? Thì cũng phải có cái sự điều phục để mà nó tiến lên, nó tinh tấn. Chứ còn cũng không phải là cái chuyện mà gọi là dễ dàng, chuyện dĩ nhiên. Tức là muốn tinh tấn đó cũng không phải là chuyện dĩ nhiên, phải có cái hạnh điều phục trong đó. Thí dụ cũng như là nó làm việc nó muốn mệt rồi, không mệt rồi cái thì tới giờ ngồi thiền thì nó muốn ngủ, phải không? Tới mệt thì thôi muốn ngủ. Thì vậy nếu mà không có sự khắc phục á, để ngồi dậy ngồi á, thì nó buông xuôi theo, thì tất nhiên nó lý luận thôi rồi mệt rồi ngủ cho khỏe, ngày mai tu trở lại để mà bù, phải không? Thì rõ ràng như vậy là đâu có điều phục, cho nên phải có một sự điều phục mạnh mẽ để mà khắc phục nó thì mới tinh tấn được, phải không? Rõ ràng. Rồi cái hạnh điều phục thứ tư là cái hạnh điều phục ba nghiệp. Ba nghiệp tức là thân khẩu ý đó, tức là ba nghiệp này là phải có sự kiểm soát trở lại. Rồi thứ năm là hạnh điều phục tâm độc, chẳng có nóng giận. Tất nhiên là cái tâm mà nóng giận là cái độc hại, nó làm tội lỗi không có lường được, cho nên đây cứ phải có cái hạnh điều phục nó. Thứ sáu là hạnh điều phục khởi tâm từ mẫn. Từ mẫn tức nghĩa là từ bi thương xót đó, đối với người đó. Vậy thì tức nghĩa là muốn khởi tâm từ bi thương xót với người đó cũng phải có điều phục, chứ cũng không phải dễ. Thứ bảy là hạnh điều phục cái tâm biến lười thì cũng vậy. Tâm biến lười thì cũng phải có cái điều phục, không có theo nó, chứ còn không á thì cũng phải chiều theo nó, tức là lý luận biện hộ để mà chiều theo nó để mà lười biếng.